Kính thưa quý vị, hôm nay chúng tôi là may mắn lại gặp ông Trịnh Hữu Lộc, là giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh and Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là kính chào anh Lộc ạ.
Dạ, trước hết thì xin kính chào anh Phan Bách và xin kính chào quý thính giả của đài SBS. Thưa anh, thì đến hôm nay thì cũng là đúng một năm mà ngày mà chúng tôi trở lại để mà làm chương trình thuế vụ hàng tuần, chương trình thuế và bạn. Rất là vui là tại vì quý thính giả có nhiều câu hỏi để đặt cho chúng tôi và có những cái đề nghị đóng góp cũng hữu ích đó anh.
Dạ vâng, chúc mừng anh Lộc cũng đã đến với quý thính giả của đài SBS qua một năm qua. Quá nhanh anh ha. Và bữa nay không biết là có cắt bánh sinh nhật thô nôi cho cái chương trình của anh không ạ? À?
Dạ thưa anh, thì nếu mà nói là tham dự cái chương trình của SBS thì thật sự là cũng chắc cũng có 20 mấy năm rồi đó anh.
Dạ, chương trình hàng tuần này thì mới một năm thôi.
Đúng rồi, dạ.
Dạ, thì na thính giả quá quen thuộc với cái giọng nói của anh. Và
dạ,
không biết ngoài việc cắt bánh có cho nó đốt pháo hay là mua lân múa này không anh?
Dạ thì cái đó thì chắc không làm được qua đài phát thanh đó. Nhưng mà mình có những cái dịch vụ mà sau khi những cái chương trình mà mình đã làm đó anh, có những cái trường hợp mà quý thính giả có điện liên lạc và nhờ mình giúp đỡ đó, thì mình cũng rất là vui là mình đang liên lạc với một cái người đó là cái cố vấn mà tài chính, financial planner anh, người mà có bằng cấp đó, thì có thể là sẽ hợp tác với mình để mà có những trường hợp sẽ có những cái buổi mà tiếp kiến miễn phí để mà cố vấn cho các quý vị thính giả biết thêm về cái financial planning đó anh. Tại vì chương trình mà những cái hoạch định mà về tài chính anh rất là quan trọng. Giả tỷ như mua bảo hiểm như thế nào, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm lợi tức và những cái phần mà bảo hiểm cho cá nhân mình nó rất là quan trọng mà nhiều khi mình cũng hơi lơ là về cái phần đó. Hoặc là giả tỷ và tài sản của mình mà khi mà mình mất thì đó là những cái mà chúng tôi gặp phải. Và như anh cũng có nhớ đó là lần trước đó là khi mà chúng tôi có đưa ra một cái trường hợp đó là một cái cô này là nhờ chúng tôi giúp mà về cái tiền mà rút tiền hưu bổng đó, tự tính tiền rất là cao đó. Thì chúng tôi cũng có nhờ cái cố vấn tài chính này, cô Bích Vân, để mà giúp đỡ. Thì đó là nhân đó thì chúng tôi cũng có nói chuyện với cô để mà có thể là cô đến văn phòng tôi hàng tuần để mà có những cái, nếu mà quý vị có những cái thắc mắc, những cái gì mà cần giúp đỡ đó, thì chúng tôi cũng sẽ sẵn sàng có những cái phần mà chúng tôi sẽ giúp cho quý vị. Thì luôn luôn là lần đầu tiên đó, như chúng tôi làm đó là lần đầu tiên, thì chúng tôi cũng sẽ là không có tính lệ phí để mà cho quý vị hiểu thêm về cái phần đó đó.
Dạ vâng, như vậy thì hy vọng rằng nếu có quý thính giả nào có câu hỏi về vấn đề mà hoạch định về tài chính thì sẽ có những người đặc biệt chuyên về vấn đề này để trả lời. Thì thưa anh, một năm qua anh đã phục vụ cho quý thính giả và những sự phản hồi của quý thính giả là có nhiều câu hỏi đã được đặt ra gửi đến anh, và chút xíu đây chúng ta sẽ trả lời một câu hỏi của thính giả. Thì thưa anh, hôm nay anh định trình bày về đề tài gì thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái đề tài mà hôm nay á, thật sự là nó cũng liên quan tới cái câu hỏi mà cái thính giả này trả lời muốn hỏi về cái vụ phần mà về mà rút tiền cái tiền từ shipper đó anh. Do đó thì chúng tôi cũng muốn nhân cái dịp này đó và trình bày đi sâu về cái phần đó đó anh. Thì nhưng mà chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó là như là những lần trước chúng tôi trình bày đó, là tại vì cái những cái luật lệ hiện hành đó đối với những người mà cố vấn mà về hưu bổng hoặc là về tài chính đó là phải có bằng cấp đầy đủ đàng hoàng, tức là được accredited. Và khi mà trả lời những cái câu hỏi đó, đưa ra những lời cố vấn đó đó là phải tùy theo những cái trường hợp nữa. Do đó là chúng tôi sẽ không thể mà trả lời từng người được, tại vì phải có đầy đủ những cái chi tiết thì mới trả lời được. Chứ một câu hỏi trên đài thì chúng tôi sẽ không trả lời được thẳng vô cái đề tài, và chúng tôi cũng sẽ không thể nào mà đưa ra một cái lời cố vấn là nên làm hay không, tại vì cái đó là theo luật đó anh. Và do đó thì chúng tôi sẽ chỉ dẫn một cách là tổng quát và cái những cái luật lệ mà hiện hành để mà chúng ta có thể nắm vững được lần phần đó. Và nếu mà chúng ta muốn biết thêm chi tiết và nó hiện thực với liên hệ tới cái trường hợp của mình đó, chúng tôi đề nghị là quý vị nên gặp một cái người cố vấn về cái quỹ hưu bổng từ quản lý, tức là cái accredited representative of social managed super fund đó, hoặc là những cái người mà financial planner mà có bằng chuyên về cái bên shipper nữa đó. Cái đó là nó tốt nhất đó anh.
Dạ vâng, tôi đồng ý với anh rất nhiều là cái chuyện đó dĩ nhiên rằng chỉ trả lời tổng quát thôi. Dù cho là một cố vấn thuế vụ hay là một luật sư hoặc một bác sĩ qua chương trình của SPS thì chỉ có thể trả lời tổng quát, và các trường hợp cá biệt của mỗi người thì đều phải gặp trực tiếp những người chuyên môn. Dạ vâng, bây giờ trở lại cái câu hỏi của một nữ thính giả này, thưa anh, chúng tôi nhờ cô cô Kim Anh đọc lên.
Thưa anh Lộc, chồng tôi năm nay 54 tuổi và còn 3 tháng nữa là 55 tuổi. Chồng tôi đã nghỉ làm khoảng hơn 3 năm nay vì bị đau lưng do có gai ở cột sống và bị thấp khớp. Hơn 30 năm đi làm, chồng tôi có đóng tiền shipper và dù đã nghỉ làm nhưng vẫn đóng tiền shipper mỗi tháng là 100 đô. Hiện tại, chúng tôi được sự trợ giúp của Centrelink New Start Allowance nhưng vẫn không đủ tiêu dùng. Vậy chồng tôi có thể xin rút ra phần tiền shipper được không? Nếu được thì có phải đóng thuế không? Xin anh hướng dẫn. Cảm ơn anh Lộc.
Dạ vâng, vậy thì anh trả lời như thế nào đó thưa anh Lộc?
Dạ, thưa anh thì như chúng ta biết đó là shipper, tức là hưu bổng đó là tiền mà chúng ta để dành trong cái thời gian, trong cái thời gian mà chúng ta làm việc để mà sau này lúc mà chúng ta hưu thì chúng ta mới lấy tiền đó ra được. Đến lúc mà mình có thể mình lấy ra thì lúc đó mình mới bắt đầu mình tính ra được là cái cách nào mà nó tiện lợi cho mình. Đó là một cái thông thường, đó là tới cái tuổi hưu trí thì bắt đầu mình mới rút ra được. Tuy nhiên có những cái trường hợp đặc biệt thì là mình có thể mình lấy ra. Thường là chúng ta phải nghỉ việc và sau đó đó là về hưu đó thì mình mới lấy ra được. Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt mà chúng tôi muốn nói đến đây đó là thí dụ như là chúng ta từ 65 tuổi trở lên, mặc dù chúng ta vẫn tiếp tục đi làm mà chúng ta cũng có quyền mà rút ra được phần tiền đó, tiền hưu bổng. Ngoài ra đó, khi mà đến tuổi được phép rút tiền ra thì là nó gọi là reservation age, thường là trên 55, 56 tuổi trở lên tùy theo cái ngày sinh của mình đó, mà mình vẫn còn đi làm đó, thì chúng ta cũng có thể chúng ta lấy được một phần, tức là tối đa là 10% thôi, cho chọn cái cách đó để mà chúng ta vừa đi làm mà vừa lấy đẹp được cái phần tiền đó ra. Nó lấy qua cái dạng nó gọi là income stream, tức là lấy lợi tức thường kỳ, nhưng mà chúng ta không nhận được trọn gói một lần, tức là một lump sum tổng cái số tiền của hưu bổng của chúng ta tùy theo cái quỹ hưu bổng. Do đó đó, nếu mà chúng ta muốn lấy ra những cái phần đó đó thì trước hết đó là chúng ta coi cái phần nào nó lợi cho chúng ta, và cái thứ hai đó là chúng ta nên liên lạc với cái, có thể là mình liên lạc với quỹ hưu bổng để mà hỏi thẳng là những cái quỹ hưu bổng đó họ có cho mình lấy ra không và cái điều kiện nó như thế nào. Cái đó là cái mà thông thường là như vậy, thì tức là mình có thể mình lấy ra được. Tuy nhiên ngoài cái những cái trường hợp đó đó thì có những cái trường hợp chị thính giả này hỏi đó, tức là chưa tới tuổi reservation age, tức là chưa tới tuổi mà để rút tiền nó ra. Tuy nhiên tại vì có nó nằm trong những cái trường hợp đặc biệt thì có thể là mình có thể mình xin được, thì chúng tôi cũng xin liệt kê ra đây những cái trường hợp đặc biệt, và sẽ có một trong những cái trường hợp đó thì có thể cái chị thính giả này có thể lấy ra được. Cái thứ nhất á, là trong những cái trường hợp đặc biệt á, nó gọi là compassionate grounds, tức là mình có thể mình xin rút tiền ra một chút để mà thí dụ như là mình trả cho những cái chữa bệnh cho mình hoặc là cho những người lệ thuộc mình, hoặc là nếu mà mình phải cần tiền đó để mà trả cho những cái số nợ mà mình đã thiếu. Còn nếu mà mình không trả được á, thì là mình có thể là mình sẽ mất cái nhà mình đang ở, hoặc là mình cần để mà mình sửa chữa cái xe cộ hoặc là nhà, không phải là để chữa tại vì nó hư, mà để giả tỷ nếu mà mình có trong gia đình mình hoặc là gia đình mình nó có người mà bị tàn tật đồ vậy, bởi vì mình phải sửa lại cái nhà để mà cho nó hợp cái nhu cầu của cái người trong gia đình mình, hoặc là mình phải cần những cái số tiền đó để mà có thể là trả cho những cái chi phí về mai táng đồ trong gia đình đó anh, thì đó là những cách mà mình có thể xin cái tiền đó ra. Nhưng mà đối với cái trường hợp đó thì nếu mà mình muốn xin đó thì là mình phải xin đi qua cái bên Department of Human Services, là tức là bên cơ quan Centrelink đó, thì họ sẽ cho mình cái thơ, cái giấy để mà mình họ chấp nhận đó, thì là bên quỹ hưu bổng họ sẽ cho mình rút ra cái tiền đó. Cái phần thứ hai mà mình có thể mình được rút tiền ra đó là nó gọi là severe financial hardship, tức là mình có thể mình rút ra khả năng mình trả cái nợ đồ này nọ là mình không có đủ để mà sống trong gia đình đồ, living expense anh, là không có đủ mà để trả những cái chi phí mà nó liên quan tới cái cuộc sống của mình hàng ngày, thì đó là những cách mà mình có thể mình xin cái tiền đó đi ra. Thí dụ như là giả tỷ bây giờ mình đang lãnh tiền cái income support payment, thấy không, là trong trên 26 tuần, và bây giờ là mình thấy là mình không có đủ khả năng để mà mình trả cho những cái chi phí sống trong gia đình đó, thì mình có thể mình xin cái đó, và cái số tiền mà họ cho mình có thể mình rút ra đó là ít nhất là 1.000 đồng và tối đa là chỉ có 10.000 thôi. Mỗi 12 tháng là mình chỉ xin rút ra có một lần thôi. Và cái trường hợp này đó là mình cũng phải qua bên cái Department of Human Services, tức là bên Centrelink đó, thì đó là mình phải xin họ một cái thư để mà từ đó đó mình mới đưa cái thư đó đi qua bên cái quỹ hưu bổng để mà họ có thể họ cú xét để mà họ cho mình cái tiền đó.
Từ nãy giờ thì thưa anh, tất cả trường hợp mà, dĩ nhiên là còn những trường hợp anh sẽ nói tiếp, nhưng mà tất cả những trường hợp mà được rút tiền ra đó, quan trọng là có phải bị đóng thuế hay không?
Dạ, đúng, dạ thưa anh, thì câu hỏi của anh là rất là chí lý đó anh.
Yeah, yeah.
Thì lấy ra mà
không nói chuyện gì lấy đến thuế thì ai lấy là làm gì?
Dạ, thì thưa anh, thì đó là trong những cái trường hợp đó, là theo luật thuế hiện hành đó, là hai cái trường hợp mà chúng tôi vừa trình bày hồi nãy đó, tức là nếu mà mình xin ra để mà qua cái compassionate ground, tức là những cái trường hợp đặc biệt hoặc là bị tài chánh đó, rất tiếc là cái mức thuế họ không có cho mình cũng như là giảm thuế, tức là mình rút ra đó là mình cũng đóng thuế với cái dạng bình thường thôi. Dạ, thì cái phần đó là họ không, tức là không được miễn thuế, và cái số tiền đó và cái mức thuế đó nó cũng giống như là mình lợi tức của mình thôi. Và thì hy vọng là có thể chương trình tới chúng tôi sẽ đi sâu về những cái phần mà thuế cho tất cả các trường hợp khác nhau. Tại vì đó, như chúng ta biết đó, là mỗi cái trường hợp tùy theo cái tuổi tác của mình và tùy theo cái số tiền mà mình bỏ vào quỹ hưu bổng, có những thứ là họ miễn thuế và có những phần là họ cho mình miễn thuế tới 1% nào thôi, tới bao nhiêu tiền thôi, tức là cái cap là tối đa tới đó và sau đó là mình sẽ bị đóng thuế. Do đó nó có nhiều trường hợp khác nhau mà hy vọng là có thể là lần sau chúng tôi sẽ trình bày đi sâu vào những cái phần mà thuế đó anh. Dạ, thì như cái trường hợp này đó, thì như chúng tôi trình bày đó là hai cái trường hợp kể trên đó là sẽ không có được miễn thuế, tức là mình cũng phải đóng thuế trên những cái số tiền đó.
Dạ vâng, thưa anh, còn cái trường hợp mà rút tiền ra vì bị thương tật tạm thời hay thương tật vĩnh viễn thì thế nào thưa anh?
Dạ thưa anh, thì cái phần mà nó gọi là permanent incapacity, tức là nếu mà mình bị thương tật hoặc là vĩnh viễn, tức là không thể đi làm được nữa, thì khi mà mình được nhất là hai cái người bác sĩ gia đình phải ký để mà chứng minh là mình không thể đi làm được nữa trong cái công việc mà mình đã có cái bằng cấp kinh nghiệm để mà mình làm, thì đó là có thể xin bên cái quỹ hưu bổng của chúng ta để mà rút tiền ra. Theo cái dạng này đó anh, thì đó nó cũng tùy theo cái tiền đánh thuế đó, nó cũng tùy theo cái số tiền mà mình có trong đó, tức là cái tiền mà mình bỏ vô nó gọi là tax free component, tức là những cái chi tiền mà mình bỏ vô mà sau khi mà đóng thuế rồi đó thì cái đó đi lúc mà lấy ra thì cũng được miễn, hoặc là cái phần nó gọi là taxable component of the fund đó, là tức là cái số tiền mà đã đóng thuế khi mà bỏ vào đó thì đó là có thể một phần nó được miễn đó anh, và thì mình chúng ta cũng được mà giảm một phần thuế trong cái dạng đó đó. Cái này đó là tức là mình bị tàn tật vĩnh viễn. Tuy nhiên còn một trường hợp nữa mà chúng tôi muốn trình bày đây á, thì nó có thể là áp dụng cho cái câu hỏi của cái cô thính giả này mà gửi vào đó, là nó có một cái trường hợp nó gọi là temporary incapacity, tức là bị thương tật tạm thời thôi chứ không phải là vĩnh viễn. Và trong cái thời gian mà mình không có thể đi làm được đó thì mình có thể xin để mà rút cái tiền hưu bổng ra, cũng như là thay thế cái số tiền cái giờ mình làm hoặc là cái tiền mà mình lãnh lương đồ lương là nó lương đồ, có thí dụ như là mình không có khả năng mình làm nữa thì cái lợi tức của mình nó sẽ giảm, thì cái này có thể là một cách là để mà giúp cho chúng ta cái phần đó. Theo cái phần mà mình xin rút tiền ra mà nếu mà mình bị thương tật trong cái thời gian ngắn hạn đó, mình chỉ được rút ra với cái dạng nó gọi là regular payment, tức là an income stream thôi. Tức là mình chỉ được rút ra để mà thay thế cái lương của mình thôi, chứ không có quá cái số tiền mà lương của mình trả. Thì trong cái thời gian mà mình nghỉ làm thôi. Và sau đó khi mà nếu mà mình đi làm lại được đó, là chúng ta cũng sẽ không được tiếp tục lãnh thêm cái tiền super đó. Nói một cách tổng quát đó là chúng ta không thể mà lấy ra hết cái số tiền mà trong đó, mà chỉ là lấy trong cái thời gian tạm thời mà chúng ta không có làm việc, thì cái thay vì mình bị mất cái số tiền lương thì như anh biết đó là giả tỷ nếu mà mình có những cái gọi là income protection, tức là bảo vệ cái lương của mình đó, thì họ trả thường là khoảng 75% hoặc là này nọ tùy theo cái số tiền mà mình bảo hiểm, nhưng mà đó là những cái mức mà là quỹ hưu bổng có thể là họ cho mình tối đa tới cái phần đó tùy theo cái lợi tức của mình là bao nhiêu. Thì cái phần này đó nếu mà mình muốn được cứu xét là chúng ta phải liên lạc với cái quỹ hưu bổng của chúng ta để trình bày cho họ là nếu mà họ có những chính sách giúp cho những người mà cái nó gọi là temporary incapacity đó, Tại vì mỗi cái quỹ hưu bổng nó có điều lệ trong đó, có những cái trường hợp mà họ cho mình rút ra đó. Nói tóm lại đó là trong trường hợp này đó, thính giả này có thể xin rút tiền hưu bổng ra theo cái dạng là lợi tức, thay thế cái lợi tức của mình. Tuy nhiên cái quan trọng là mình phải liên lạc với cái quỹ hưu bổng và để mình trình bày cho họ thì coi họ sẽ cứu xét. Và nếu mà họ thấy mình đủ tiêu chuẩn đó là họ sẽ cho mình rút ra một cái số tiền đó. Nhân đây thì cũng xin nói là rút tiền đó ra nhưng mà không có nghĩa là mình không đóng thuế, mà cái thuế nó cũng vẫn bình thường, tức là cái số tiền nó sẽ không được miễn thuế. Và mình đóng thuế như những cái lợi tức thường của cái từ super rút ra income đó. Dạ.
Dạ vâng, câu chuyện về thuế vụ hôm nay có lẽ là đến đây cũng tạm đủ. Chúng tôi cũng còn có mấy cái câu hỏi của quý thính giả, có lẽ để dịp khác. Dạ vâng, xin anh Lộc chào quý thính giả. Dạ.
Dạ thưa anh, thì trước khi chấm dứt chương trình, chúng tôi cũng xin nhắc quý vị là trong tuần vừa qua, Sở Thuế có đưa ra một cái thông cáo báo chí thì cũng là nhắc nhở các chủ nhân nhỏ mà có muốn mướn người làm thì phải đăng ký đóng tiền hưu bổng cho nhân viên qua dạng là super stream. Thưa anh, thì nhân đây thì trước khi chấm dứt chương trình thì một lần nữa chúng tôi cũng xin cảm ơn đồng hương đã theo dõi chương trình Thuế vụ hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc về đề tài mà chúng tôi vừa trình bày thì xin liên lạc với chúng tôi.